นะโมอะยีดาฟะ
อะยีดาฟะ
xin mở trang 181 câu 6 vấn đề cảnh giới khi lâm chung còn nhắc nhở người bệnh những gì đây. Xin thưa với chư vị thấy là cái hộ niệm nói vậy mà nó nhiều chuyện lắm phải không? Nhiều lắm đấy. Trong cái đường Zoom chúng ta hôm nay mới nhận được cái danh sách lên trên 600, cỡ những 650, nên là càng ngày càng tăng lên. Và xin thưa với chư vị là trước khi mà vào cổng tu đây thì Dâm cũng đón nhận một cái ca hộ niệm nữa, mới tức thì, nhắn nói trước. Và cái vị này ra đi thì đầu tiên cũng có chướng ngại. Chướng ngại và ban hộ niệm đó mới nhờ tới chư âm khai thị hướng dẫn giùm. Xin thưa thực chư vị phải nghiên cứu hộ niệm nhiều nhiều chút đi. Đừng có tôi nghĩ là đơn giản quá mà sau cùng trở ngại vô cùng. Như cái bà cụ mới đây đây là mười mấy tiếng đồng hồ mà ra đi, thì cái ban hộ niệm nó càng ngày càng xấu, càng ngày càng xấu. Và một cái sự việc là vì một người con trong gia đình không có nghe lời người mẹ, bất đồng về cái chuyện chia tài sản, kinh cãi gì đó bỏ ra đi. Mà cái bà cụ đó ra đi càng ngày càng xấu, càng ngày càng xấu. Những trường hợp này xin thưa thật với chư vị là khi mà báo cáo cho ông như vậy, ông đành phải khai thị. Tại cái dương mới làm cho một lần mà khai thị như vậy mình run dữ lắm. Tại vì mình không có cái năng lực nào mà mình chuyển đổi. Mình chỉ cầu may thôi chứ không biết làm sao hơn. Mong chư vị là phải nghiên cứu để mà những cái gì bỏ cần phải bỏ. Những cái gì giữ cần phải giữ. Chứ không nên là sơ ý. Và trước khi vào tu thì ở đó người ta báo cáo là đã chuyển tướng. Sau khi mà khai thị xong thì cỡ chừng 2 tiếng thì bắt đầu chuyển tướng lại. Và bây giờ rất là đẹp. Thì cái đó cũng là cái may. Rất là cái may mắn. Chư vị vỗ tay, thực ra thì dưới âm đang hồi hộp. Thường thường mà bắt phải khai thị hướng dẫn gỡ rối cho những chuyện đó hồi hộp dữ lắm. Mong chư vị phải nhớ là tự mình phải giải quyết. Đừng có để mà vì một chút tiền bạc, vì một chút mà khó khăn, vì một chút gì đó mà mình em bỏ con đường giải thoát đi. Rồi để đợi cho người ta khai thị lên, khai thị xuống. Thực ra khó khăn vô cùng. Không phải là đơn giản đâu. Cho nên đây là cái kinh nghiệm để chúng ta thấy. Một người thì bao nhiêu những tọa đàm đều cố gắng gỡ về tận tay mà cứ cất kỹ, không chịu nghe. Đến khi con mình ra đi thì chính người mẹ làm những chuyện hết sức sai lầm. Đây là những điểm mà nhắc nhở chư vị phải cố gắng nghiên cứu và làm cho đúng, chứ nghiên cứu mà làm không đúng thì thôi chịu thua. Đừng bao giờ ý rằng là tại đây có cái ban hộ niệm. Tới đây hộ niệm là được vãng sanh, hoàn toàn Dâm không nói như vậy. Nhất là những người bệnh nặng. Phải tự mình quyết chí mà đi. Phải tự mình mà lo niệm Phật. Chứ mà cứ nằm đó mà ngủ thì thôi chịu thua. Ta rằng ở nhà ngủ, khỏi có mang tiếng tới niệm Phật được. Đã tới đây quyết lòng để vãng sanh. Chư vị phải tự mình quyết định lấy. Câu A, người niệm Phật thì chắc chắn sẽ có nhiều cảnh giới tốt như quang minh sáng ngời, thiên nhạc réo rắt vân vân. Đều là chuyện tốt, đúng hay sai?
Sai.
Tại sao sai kỳ vậy? Người niệm Phật thì chắc chắn có nhiều cảnh giới. Xin thưa chư vị, chắc chắn thì không có đâu. Nếu mà nói rằng là người niệm Phật chắc chắn sẽ có nhiều cảnh giới, làm cho những người niệm Phật chưa tới đâu đã bắt đầu vọng tưởng. Khi cái vọng tưởng ứng lên thì không có quang minh cũng quang minh. Cũng giống như người mấy người nhà quê đó. Hộ niệm xong rồi thì giờ cứ lo nghĩ sợ lên sợ xuống như vậy, cái tự nhiên nằm mơ thấy đủ thứ hết trơn. Đó là cái điều không tốt. Cho nên cái gọi là quang minh sáng ngời. Những cái người mà thường hay khoe ra quang minh này quang minh nọ thường thường bị nạn. Sau cùng bị nạn. Đó là xin thưa với chư vị coi chừng. Chứ cái vọng tưởng nó sinh ra như vậy. Hà Hội Chiêu là một người tu rất là tinh tấn, rất là tốt trong cái thời của Ngài Ấn Quang. Nằm trong cái phòng của vị này ngủ, quang minh sáng ra. Nhưng mà Ấn Tổ vẫn la rầy. Ngài nói đây là một cảnh giới tốt, nhưng mà đừng tham đắm vào đó nhé. Ngài nói rõ rệt. Có một vị nọ thì tụng kinh Địa Tạng mà thấy tụng kinh Phổ Môn chứ, rồi thấy Ngài Địa Tạng ứng hiện ra, thì Ngài nói đây là cảnh giới
hình như
tốt đấy, nhưng mà đừng có tham đắm vào đó nữa nhé. Tại vì nếu thực sự là Ngài Địa Tạng ứng hiện ra thì tại sao ông vừa mới nghĩ tôi đọc kinh Phổ Môn, tại sao lại Ngài Địa Tạng ứng hiện ra, thì liền cái vị Địa Tạng đó biến mất. Cho nên đây là những cái tích mà của các tổ để lại cho chúng ta biết. Những người mà hiếu kỳ thường thường bị vướng nạn là như vậy đấy. Cầu cảm ứng này cảm ứng nọ. Hầu hết khi đi những chuyến mà đi qua Âu Châu, đi qua bên Mỹ, qua bên nào, lúc nào, năm nào cũng gặp được những cái chuyện này. Tức là do cái vọng tưởng nó sinh ra nhiều lắm. Mong chư vị phải cố gắng đừng có nên tham đắm vào những cái cảnh giới hảo huyền mà cô dừng bị nạn. Câu B, thấy cảnh giới lạ, tốt hoặc xấu, hiền hoặc dữ hiện ra, kệ chúng. Đừng sợ, đừng mừng, đừng để ý tới. Hãy cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh là được. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây là những lời mà Ấn Tổ Ngài dạy rất kỹ. Ngài nói một người niệm Phật mà khi thấy những cái cảnh giới tốt, thấy Phật, thấy quang minh, thấy ánh sáng, thấy hương thơm, thấy Bồ Tát hiện ra, mà tham đắm vào đó, thì gọi là những cái tướng tốt này, cảnh giới này, biến thành ma sự liền. Các ngài dặn dò kỹ càng lắm. Cho nên Ngài mới nói là những người mà biết huân tu. Biết huân tu là gì? Là gặp những cảnh giới lạ, tốt hoặc xấu, hiền hoặc dữ, kệ chúng. Đừng lo, đừng nghĩ, đừng mừng, đừng sợ, đừng tham đắm vào. Đó là những người biết huân tu. Thì Ngài nói dẫu cho ma cảnh hiện ra vẫn có lợi như thường. Còn khi mà tham đắm vào thì dẫu cho cái cảnh giới tốt vẫn bị hại như thường. Hà huống chi chưa chắc gì đó là cảnh giới tốt. Đây là những lời của chư tổ dặn chúng ta, dặn chỉ nhắc lại cho chư vị chú ý, đừng bao giờ sơ ý tham đắm vào những cái cảnh giới tốt, thường thường vướng nạn. Tình thật là hồi trước tới giờ chị em chưa thấy một người nào khi mà khoe ra cảnh giới này cảnh giới nọ mà được an nhiên tự tại, mà được thuận lợi ở những cái giờ phút cuối cùng. Tôi thẳng thắn như vậy, tất cả hầu hết đều bị nạn, tất cả đều bị nạn hết, là như vậy. Sở dĩ là tâm chúng ta không có chịu đính lại, nghĩa là đừng sợ, đừng mừng, đừng để ý tới, không chịu nhiếp tâm vào câu A Di Đà và cầu vãng sanh, mà cầu những cái cảnh giới đó. Chư vị nên nhớ là chúng ta đang ngồi ở đây có hàng trùng trùng đó, gọi là trùng trùng những cái vị mà oán thân trái chủ, những cái vị mà gọi là ác thần đang gọi là rình rập để mà chi phối ta đấy. Không phải đơn giản đâu, mong cho vị chú ý đừng nên sợ. Thấy được chư Phật Bồ Tát ứng hiện khai thị điểm đạo tiếp dẫn đều là cảm ứng tốt. Đúng hay sai?
Sai.
Giờ hôm nay không có đi, nhưng mà cái miệng này nó đi khắp nơi. Ở chỗ nào mà bị trở ngại cũng được mà kêu cho mình giải quyết hết, mà rõ ràng mình không có đủ cái khả năng giải quyết, mà tại vì biết tại sao người ta bắt mình làm như vậy. Có những người tu hành rất tốt, tự nhiên như vậy cái thấy ngày nào cũng được các Phật gì đó, Phật này, Phật nọ, khai đạo, ấn cho mình biết luôn. Vậy đó, Phật Bồ Tát nào đủ thứ hết trơn. Mà nói không nghe, khi đến đuổi mình nó bắt nhốt vô trong cái bệnh viện tâm thần, 3 ngày cái mất hồn mất vía luôn. Nghĩa là coi như là nhìn sắc tướng không còn là người nữa. Cho nên mong chư vị phải chú ý, mình tu học Phật thì mình chỉ cầu là lúc lâm chung A-di-đà Phật hiện thân tiếp dẫn thì mình cầu. Đừng bao giờ mà mong cầu ngày ngày có chư Phật ứng hiện cho mình thấy. Xin thưa chư vị, không bao giờ có chư Phật nào mà ứng hiện cách dễ dàng như vậy đâu. Có những người còn tuyên bố tôi gọi Phật một cái là Phật tới liền. Nói một tiếng là ngày tới liền lập tức, ứng hiện liền lập tức. Xin thưa với chư vị, đây là những cái tâm lý gọi là vọng cầu quá đáng, hay quá, mà đưa đến cái chỗ cái vọng cảnh, từ cái vọng tâm của mình nó ứng hiện ra, nó dẫn dắt mình đi con đường sai lạc. Mong chư vị chú ý tuyệt đối đừng nên có cái tâm hiếu kỳ mà chịu nạn. Đây là những cảm ứng hoàn toàn không tốt. Câu đề: thấy Phật Bồ Tát chư thiên quỷ thần nào khác hiện ra, kệ họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ. Hãy cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh là được. Đúng không chư vị?
Đúng.
Nhất là khi đi hộ niệm, chúng ta phải nói rõ. Khi mà người bệnh đó nói cái chuyện gì, tôi thấy hào quang, tôi thấy Phật này, Phật nọ, Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, chúng ta đừng có vội vã nói là bác ơi bác bị oán thần trái chủ nó tới, nó hãm hại, ma quái nó tới, nó dụ dỗ mình. Nói như vậy kẹt người ta lắm, người ta sợ chết luôn đi. Mà hay nói gì, bác ơi bác thấy Phật Bồ Tát ma quỷ thần hay là tất cả cái gì dù tốt hay xấu kệ đó, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, cứ vững tâm nhìn tấm mình A Di Đà Phật, thành tâm niệm Phật thì tự nhiên an toàn. Giả thực biết liền. Mình nói cái câu này hoàn toàn nó khác cái câu sởi, làm cho người ta vô cùng kinh hoàng, không tốt. Cho nên mong chư vị phải nhớ, pháp hộ niệm ngó vậy, nhưng mà nó có nhiều cái điểm chúng ta cần học hỏi lắm. Đến khi mà một người thân trong gia đình chúng ta ra đi mà chúng ta bình tĩnh, sáng suốt, nói những là vững vàng cho mẹ mình biết đường đi, là cả một công trình tu luyện của chư vị đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Có những người nghĩ rằng cái phương pháp hộ niệm quá lơ là cho nên không nghiên cứu. Đến lúc mà người nhà mình ra đi rồi một cái, bắt đầu bệnh hoạn động cái là mờ mờ mịt mịt, gọi là mơ quyền mờ, mịt nặng mịt. Không biết chỗ nào mà giải quyết hết trơn. Ví dụ như ông nói, ngay hiện tại bây giờ đây ở tôi một chỗ kia, mà người ta nói bây giờ làm sao chú dầm bay tới. Tôi bay tới để làm gì, trong khi gia đình rối lắm hết trơn, mà nó không nghe. Mà cái đường chung giới thiệu mấy lần rồi mà không chịu lên. Bây giờ đang nằm trong cái tư thế là muốn ra đi lúc nào cũng không biết nữa. Mà bây giờ cũng mua mịt mịt không biết làm sao. Cứ nhờ bác sĩ, còn nước còn đắt, chịu thua rồi. Cho nên mình nói, mình nghe, mình nghĩ thế lắm, mà khi thực sự mình đối diện với một cái sự thật, nó rối bùng beng. Chứ vị thấy không? Cho nên phải học, phải hỏi. Chứ còn nghĩ rằng là hộ niệm đơn giản quá. Sau cùng, thường thường chính người thân làm hại người thân nhiều nhất. Mong chư vị chú ý như vậy, phải phát tâm vững vàng lên, nghiên cứu cho kỹ, đừng nên sử ý mà sau cùng ân hận, uổng lắm đấy, tội nghiệp lắm đấy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.